Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đoạn phúc âm được dùng trong thánh lễ Chúa Nhật thứ tư mùa thường. Từ phúc âm thánh Marco chương 1 câu 21 đến 28, kể lại cho chúng ta một biến cố xảy ra trong hội đường Do Thái tại thành Capernaum vào ngày Sa-bát. Những người trong hội đường lúc đó cảm nghiệm được quyền năng của Chúa Giêsu Kitô đứng giảng dạy với một uy quyền đặc biệt và qua phép lạ chữa người bị quỷ ám, đã chứng tỏ quyền năng thần thiên của Ngài. Mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô được từ từ mặc khải cho con người bằng lời Chúa giảng dạy và bằng những việc lạ Chúa thực hiện. Dân chúng cảm nghiệm được sự mới mẻ và kinh ngạc trước dấu lạ. Đây mới là khởi đầu. Tác giả phúc âm cho thánh Marco sẽ còn ghi lại những lời giảng dạy và những dấu lạ khác nữa của Chúa Giêsu, và chuẩn bị từ từ cho lời tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu đấng thiên sai nơi chương 8 câu 29: Thầy là Đức Kitô. Con đường đức tin đi qua nhiều giai đoạn. Giai đoạn căn bản đầu tiên là sám hối, trở về với Thiên Chúa. Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời kêu gọi đầu tiên của Chúa Giêsu vào khởi đầu sứ mạng rao giảng của Ngài, như được kể lại nơi phúc âm cho thánh Marco. Và một bước khác nữa, tiếp theo đó, là biết kinh ngạc lắng nghe lời Chúa và ghi nhận dấu lạ Chúa thực hiện, để mặc khải về thực thể mầu nhiệm của Ngài. Giờ đây, chúng ta đọc lại đoạn phúc âm cho thánh Marco chương 1 câu 21 đến 28 như sau. Tại thành Capernaum, ngày Sa-bát, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Chúng tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu quát mắng nó: Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lây mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng Người đồn ra khắp mọi nơi, cả vùng lân cận miền Galilee. Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây trình bày trước mắt chúng ta dung mạo Chúa Giêsu giảng dạy với uy quyền, biến cố Chúa làm phép lạ chữa lành người bị thần ô uế ám là một dấu chỉ củng cố thêm quyền uy của Chúa. Đây không phải là quyền bính trần gian, nhưng là uy quyền của Thiên Chúa. Những vị thượng tế trong dân Do Thái thời đó cũng sử dụng nghi thức trừ quỷ. Họ không ra lệnh trực tiếp cho thần dữ xuất ra khỏi con người, nhưng nhờ vào quyền lực của Thiên Chúa. Phần Chúa Giêsu thì Ngài trực tiếp ra lệnh, hãy im đi và ra khỏi người này. Và thần dữ vâng nghe không cãi lời. Bản dịch Việt ngữ chúng ta đọc thần ô uế. Đây là cách dịch sát nguyên văn theo cách nói dân Do Thái thời đó. Ô uế đây không phải là sự ô uế thiếu vệ sinh, sự nhơ bẩn thể lý, cũng không phải là sự nhơ bẩn theo nghĩa nghịch lại luật Môi-sen, nhưng chính là sự ô uế thật theo nghĩa Chúa đã hiểu. Sự ô uế nội tâm làm hư hại con người, nghĩa là sự dữ, sự xấu, sự tội lỗi. Thần ô uế đây chính là thần dữ, là Satan. Nó chiếm ngự con người, bắt con người vâng theo mệnh lệnh của nó. Cách nói của tác giả Phúc Âm cho Thánh Marco, một người bị thần ô uế ám, không những có nghĩa một người bị quỷ ám thông thường như chúng ta thường hiểu, nhưng còn gợi lên ý nghĩa con người bị thần dữ chiếm đoạt, bị thần dữ sai khiến. Chúa Giêsu đến giảng dạy đạo lý của Thiên Chúa để giải thoát con người khỏi làm nô lệ cho tội lỗi, cho thần dữ. Giữa Chúa và thần dữ không thể nào có sự hợp tác với nhau được. Con người bị thần dữ chiếm đoạt, sai khiến, làm theo mệnh lệnh của nó, là một con người đáng thương hại. Chúa Giêsu chứng tỏ uy quyền Thiên Chúa của Ngài để ra lệnh cho thần dữ xuất khỏi con người. Trước khi xuất khỏi con người, thần dữ dằn vặt người đó. Nguyên văn dùng chữ dằn vặt vừa có nghĩa đen, vừa có nghĩa tinh thần, là trả thù, là hành hạ. Thần dữ không thể nào làm gì được trên Chúa Giêsu, nó liền trả thù trên con người, hành hạ con người, trước khi chịu trả con người lại cho Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, ngay từ khởi đầu Phúc Âm cho Thánh Marco, hay đúng hơn, ngay từ khởi đầu sứ mạng cứu rỗi của Chúa, Chúa Giêsu đã chứng tỏ cho thấy sự căng thẳng, chiến đấu giữa Ngài và thần dữ, giữa Ngài và sự xấu trong thế gian. Nhưng đồng thời cũng cho chúng ta thấy chính Ngài là kẻ chiến thắng. Chúng con đừng sợ, Thầy đã thắng thế gian. Người Kitô sống theo Chúa Kitô từ bỏ sự dữ, sự tội, cũng sẽ bị hành hạ, dằn vặt như người bị quỷ ám trong Phúc Âm. Thế gian ghét bỏ chúng con vì chúng con không theo chúng, không thuận theo những sự xấu chúng làm. Nhưng chúng ta đừng sợ, nhưng hãy mạnh mẽ đứng về phe của Chúa, nhất quyết làm môn đệ của Chúa cho đến cùng. Amen. Thank you.